Dạ. Má đi đâu vậy má? Má muốn lấy cái gì để con lấy cho má?
Má lau tấm hình.
Hình? Hình cũ xì, má có lau hoài nó cũng cũ à má.
Hình kỷ niệm ngày chồng vợ cha con được đoàn tụ.
Thôi má, má nằm nghỉ đi má. Này có bình dưỡng khí nè, má hết cho khỏe rồi má.
Má đã khỏe rồi con. À, con có đi kiếm con Trường An không? Mà sao không thấy nó về vậy con?
Dạ, con có lại đằng Hãng á. Thì nghe Hãng nói chỉ có việc gì cần gấp lắm, cho nên chỉ mới theo bà chú Hãng ra ngoài Nha Trang. Chỉ khỏi tốn hào tiền bạc, chi phí đều có bà chú lo, từ tiền ăn tiền giặt giành lẫn tiền phòng. Tiền lương còn được lần gấp đôi, đến khi xong xuôi mọi việc còn được thưởng thêm tiền, nên chỉ mới vội vàng ra đi.
Nhưng tại sao chị con đi xa mà nó không đem theo áo quần để mặc? Con gái chứ đâu có phải là con trai mà nói đi là nó đi gấp đi liền vậy chứ. Thiệt quả là cái đồ con hư thân mà.
Thôi má, má còn đau má đừng nên nóng giận. Bây giờ đồ mày sẵn thiếu gì, ra ngoài chỉ mua chỉ mặc lo gì. Hoặc là bà chủ đó má, bà sẽ mua cho.
Vậy cũng được. À Hồ à, con nói thiệt má nghe coi.
Dạ.
Cái bình dưỡng khí đó con mua bao nhiêu tiền vậy?
Dạ con này lại của người ta với giá là 3.000 đồng nữa má.
Tới 3.000 đồng?
Dạ.
Tiền ở đâu con có?
Dạ tiền con dành dụm để đóng học phí tháng này và lệ phí đi thi á, với lệ tiền vốn bán bánh mì đó má.
Con, tại sao con không hỏi má?
Má, con biết rằng nếu nói với má thì má sẽ cản ngăn không cho con mua bình dưỡng khí. Má sẽ bắt buộc con đóng tiền trường và lệ phí đời ngày thi. Nhưng má, nếu không thi được niên khóa này thì con sẽ đợi chờ kỳ thi năm tới. Nếu thiếu tiền trường mà học hành gian dở năm nay thì con còn có đủ thời gian học hỏi cả mấy chục năm sau. Chờ một mai mà má chết rồi thì trọn đời con hối hận. Có đốt đuốc rọi khắp trần gian cũng không sao, tìm kiếm cho con một người mẹ nhân từ. Một người mẹ đã khổ nhọc với con từ thở còn xương cho đến lúc bạc đầu. Từ thuở má con mình còn ở làng Tân Ngãi, còn đi chợ Trường An. Con nhớ lúc mới hồi cứ người ta không cho má đi dạy học, nhà mình nghèo má phải đi băng chui chân. Nhiều bữa trời mưa băng ấy thấy tụi con ăn chuối thay cơm, má cắn môi mặt quay vào vách cho suối lệ tuôn tràn. Con nhớ hồi đi thi trên trường tỉnh, con mang đôi giày ba ta trắng, má mang đôi gút cùng lội bộ dắt con đi. Dưới ánh trăng khuya tiếng gà gáy sáng, mẹ hiền ru vắng vắng. Họ dí dầu cầu giang đông đinh, cầu tre đất lẻo gặp gần có đi. Có đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời. Ngày mai với con đứng chờ kết quả, vừa nghe bàn tiếng lê long hồn. Má reo lên con tôi thi đậu rồi, rồi quay lại ôm con mà khóc sự mừng vui. trong phút chốc nghẹn ngào môi rung rung má bầu. Nếu có ba con thì con sẽ được nhiều phần thưởng, mà má cũng được ba con khen tặng là khéo dạy con đến đỗ đạt trong lúc thiếu hụt tâm mà bề. Về nhà má lại khen và nói sau này tên tuổi của chị em con sẽ được người đời kính nể. Nhưng mà chị hai của con, chị đã
như thế nào con?
Đã sao con tức chị quá má, con ghét chị rồi đó.
Kìa Long Hồ con, con nói như vậy sao chứ phải? Con phải thương yêu chị của con chứ. Con Trường An nó thương con nhiều lắm. Từ hồi nhỏ nó đã nhịn sữa cho con được bú no. Má không có sữa con phải bú sữa bò hiểu không chứ? Có lần nó thèm sữa quá nên nó giật chai sữa của con, rồi nó mới chung vô trong kẻ tủ. Con mới khóc ré lên. Má hay được và chỉ Trường An của con phải chịu bị đòn. Chị của con trao chai sữa cho má và miếu máu nói rằng con thèm quá nên mới bú kính của em con một chút rồi con trả lại. Chứ má đừng mắng chửi con làm gì mà chẳng biết cái thương em.
Con xin lỗi má, con nói vậy chứ con thương chị hai con lắm. Ơ kìa, chị hai đi về kìa má. Chị đi với ông khách, ông em bà chủ hãng. Để con đi hút thuốc cho má nghe má. Chị hai, chị đi nấu nước đi chị hai.
À, con An xuống bếp lo nấu nước để pha trà để đãi khách như con.
Mình, chào bà.
Dạ chào ông. Dạ mời ông ngồi. Xin lỗi tôi vô ý ông thấy.
Bà cứ tự nhiên. Tôi là em của bà chủ hãng, chỗ cháu An làm việc.
Vậy à, xin lỗi tại tôi không biết à.
Chị Lan.
Ủa, sao ông lại biết tên tôi? Ông là ai?
Tôi là thầy Ký Thu, làm ở tòa bố Vĩnh Long hồi trước đó.
À, thầy Ký Thu, bạn chí thân của ba sắp nhỏ tôi đây mà. Vậy mà tôi quên mất đó. Hồi đó hình như thầy đổi về Mỹ Tho mà.
Phải, hồi đó tôi đổi về Mỹ Tho, tôi thường gặp anh Gia Hương. Anh có nói với tôi nhiều về chuyện gia đình của anh và chị. Anh nói rằng anh đã được chị trọn lòng yêu thương, sống với nhau sau 7 năm trường, góp vào đời 2 đứa con. Trai tên Long Hồ còn gái là Trường An. Chị rất đảm đang, đang mặt là một người vợ hiền, đã kiên tạo cho chồng hạnh phúc và niềm tin.
Nhưng chồng của tôi lại quá đối bạc tình, về với vợ lớn rồi không trở lại thăm mẹ con tôi.
Anh Hương có nói với tôi là anh về Mỹ được mấy ngày thì binh lửa tràn đầy, xe còn lại bóng khó khăn.
Từ Mỹ Tho xuống Vĩnh Long chỉ có một đoạn đường, tôi chờ đợi mỏi mòn. Anh Hương vẫn không thèm xuống, bỏ tôi lạc lòng giữa chợ đợi với lũ con thơ sống vất vưởng bơ vơ với cái nghèo bữa đói bữa no.
Không phải vậy đâu chị Lan, anh vẫn thương nhớ chị và 2 con nhiều lắm. Lúc vừa có lệnh tản cư anh thu xếp việc nhà ở Mỹ Tho xong, anh xuống Vĩnh Long bằng xe đạp và ghe chở Trường An, nhưng chị đã tạm cư. Anh hỏi thăm thì không ai biết được, chỉ bồng con chạy giặt ở phương nào, và sau đó anh vẫn ráng tìm. Mà chị thì biết tích vắng tâm, anh thường nhắc nhở chị với hai con. Nỗi nhớ thương dằn dặt suốt 20 năm mà dài, ra bờ sông đứng lặng mỗi ngày, nhìn những chiếc xuồng con xuôi ngược gửi hồn về tận đâu đâu.
Hồi đó lại nhà tôi chơi, thầy có biết ba sắp nhỏ tôi thích bận dạy gì không thầy?
Đi dạy thì anh thường thường bận cứ so săn tung, còn ở nhà thì luôn luôn là bộ bà ba lũa lèo.
Đây, bộ bà ba lũa lèo mà chồng của tôi bận 20 năm về trước. Lượt sau cùng anh bận là buổi tối, mà sáng ra anh ra bên Mỹ Thuận đi về tỉnh Mỹ Tho. Hơi hám của chồng tôi còn giữ tới bây giờ, hễ cứ mỗi lần trở xuân.
Tình thở còn xuân ngôi đẹp đẽ vô cùng, thương cho tâm tình của người yêu tâm mặn. Mang khổ đau im mà lặng cắn răng con suốt 20 năm trường.
Xin y lệ năm xưa trắng nở trang, cũng thân tất lụa dương vàng. Đang tận chuỗi ngày tàn mà
kỷ vật này mà chỉ còn cất giữ cho tới ngày nay. Phải chỉ anh Hương anh còn sống thì anh cảm động biết chừng nào.
Thầy nói sao?
Anh Hương đã chết rồi chị.
Chồng tôi chết rồi.
Phải, anh chết ở bến đò Rạch Miễu, lúc quê hương mở khói lửa đau binh. Trong xuồng con rời khỏi mấy gia đình, hai đứa thường đem chuyện gia đình ra để tâm sự. Hãy nhắc tới người Vĩnh Long để thương để nhớ, anh ngọt ngào dục ba tiếng má con An. Rồi một chiều kia anh xa lân trần gian, tôi ở bên cạnh anh cho đến khi anh tàn hơi nhắm mắt. Trước khi chết anh có trao cho tôi kỷ vật, lúc bình yên tôi đã tìm chỉ khắp tỉnh Vĩnh Long. Nay bất ngờ gặp chỉ thì kỷ vật của anh đây, chỉ hãy nhìn cho kỹ.
Kìa, kìa rồi, bàn tay và mùi thơm dơ dục của chồng tôi. Đây là anh mất mình.
Mà con An,
mình còn sống đây sao mình? Mình
phải, tôi còn sống đây, tôi vẫn còn đứng trước mặt mình đây. Tôi đứng đây mà tưởng chừng như đứng trên bờ sông Mỹ Thuận. Khi mình quay xuồng tất bên để trở lại với hai con, bờ cây xa mờ nhuộm khói hoàng hôn, con nước lớn lục bình trôi rời lạc. Chiều đã xuống mặt trường giang bát ngát, mà bóng người thương lẫn khuất giữa sông đây. Tôi liên tưởng đến ngày sau mình cũng lận đận trên dòng đời, không bảo bọc được mẹ con mình suốt 20 năm. Tôi day dứt trong tim, không phải trước mặt mình đây tôi nói để được mình thương. Hồi đó tôi đã đi tìm mình khắp tỉnh Vĩnh Long. Ôi sông dài có thấy đâu tâm ca, mà trời cao cùng vắng bạc bình hồng.
Hồi đó chờ mình mỏi mòn không được, được lĩnh tản cư tôi phải dắt con xuống miệt trại. Lúc hồi cư tôi trở về ở gian nhà cũ mấy năm, không của mình tôi buồn tôi khổ. Từ con đường mòn nhỏ đến cầu giáng dưới sông, làm cho tôi càng nhớ hình dáng của mình. Chưa nào ngồi giá áo cho thằng Hồ với con An, tôi cũng nghe văng văng tiếng người hàng xóm hát ru con. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé. Anh mê vợ bé bỏ bè con thôi. Nghe tôi phân mình làm lễ phải tàu chung, làm thân vợ bé chồng đã bỏ về vợ lớn của sân vất vả nuôi con mà bia đời còn nguyền rủa. Người ta sao không tha thứ một hồng nhan cố lệ vì tình. Ba con An có nhớ khi mình thấy tôi cực khổ, mình thường ví tôi như loài chim dương ngang.
Phải, mình chính là con chim dương nghe ở vùng băng tuyết, sanh con ra đời lúc trời mới vào đông. Chim trong đất cất cánh bay xa vào trong sương gió mịt mùng, chim mấy vậy nuôi con cho tròn phận mẹ. Mặt đất trải da băng tức ăn không có, chim mẹ phải mổ thịt mình mà nuôi dưỡng các con. Rồi mòn mỏi chết đi vì kiệt sức, trong khi đàn con vẫn còn tiếp tục sống bằng thương bằng thịt của mẹ hiền. Mùa đóng tàn dương nghe con cũng vừa lớn nuôi cánh bay cao mình ơi mình là hình ảnh con dương nghe cao đẹp nhưng từ nay tôi xin phép được thay mình mà chăm sóc đàn con
ba
hồ con
nãy giờ con đã nghe tất cả gặp lại ba con và chị con rất vui mừng và hãnh diện với đời là chúng con đã có một người cha nhưng từ nay con van xin ba một điều là ba đừng tới đây và đừng gặp mặt má con nữa
hồ con
ba
không biết thì thôi chứ biết rồi lương tâm nào ba để cho má con và hai con vất vả
con cảm ơn ba nhưng con sợ ba tới thì rồi má lớn cũng sẽ tìm tới đây mà con thì con không muốn ai nhục mạ má con cả hồi đó tới giờ tùy vắng mặt ba mà không ai nói nặng má một lời má cực khổ nuôi con hai chục năm trời từ thở chúng con hãy còn thơ dài nay đã nên người chúng con có thể mưu sinh con cuối sinh ba để chúng con tròn ước vọng làm chim tự ô tự nguyện tha môi nuôi mẹ để tạ ơn phúc dục tay bồi
ba thấy thẹn lòng không tròn tình nghĩa với má con với hai con ba tu bổn phận làm cha nay được gặp đây rồi lẽ nào ba lại làm ngơ lo cho má con luôn cả hai con để chuộc tội phần nào cho lương tâm đừng day dứt nữa chớ ba không có ý gì để lì cho má con
tốt hơn xin ba kể như cuộc gặp gỡ này là không có bây giờ ba dẫn chị hai con đi đi
chị hai con đi đâu giờ này
con xin lỗi má hồi nãy con nói dối ba con không phải là em bà chủ hãng mà hiện giờ ba con là cảnh sát trưởng quận này chị hai con là người có tội và sẽ được ba giam giữ để điều tra đó
con An nó phạm tội gì con mồ côi mồ cút mà làm gì phạm tội với con má
con An nó phạm tội thiệt rồi mình à
tội gì
sau này mình sẽ biết
ba
hồ con ba sẽ hết sức cố gắng dàn xếp với nguyên đơn để họ bãi nại mà gỡ tội cho chị con.
Ba không thể cho con ở lại nhà được sao ba?
Ba không có cái quyền đó con à.
Mình không thể nào cứu con An được sao mình? Thôi má ơi, má, con làm tội, con xin nhận tội con. Má, ba ơi, con xin dập đầu nhận bao lầm lỡ khi tình cơn mê thấy lòng đau nề con xin mẹ hiền thôi bớt sầu lo trì người ngay dạ thảo số kiếp xuôi chi cánh đời bẻ bàng chưa vui sum họp đành phải lìa ta. Trời bay xuôi chi cánh đời trái ngang.
Mình phải tìm cách cứu con anh. Đầu xanh mà đã mang phải tội tình.
Bà ơi, làm mẹ cha mà ai là chẳng thương con. Bà để thỉnh thoảng rồi tôi tính.
Nãy giờ mình đã lẫn lộn lương tâm một người cha và lương tâm của một ông cảnh sát trưởng. Thôi mình hãy đem giam nó đi.
Bà khổ lắm An à.
Ba,
con xin dập đầu nhận bao lầm lỡ. Đêm đêm nguyện cầu xin với trời cao.